Việt Nam tuần qua có gì lạ? Ngày 19 tháng Giêng hàng năm, người dân Việt không thể quên cuộc chiến đấu dũng cảm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chống lại quân xâm lược Trung Quốc để bảo vệ phần đất Hoàng Sa của Tổ quốc.
Hãng thông tấn AFP loan tin hôm thứ Năm ngày 19 tháng 1, 2017, hàng trăm người dân Việt Nam tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An cùng nhau xuống đường tham gia nghi lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1974. Và công an đã ra tay ngăn cản, trấn áp các cuộc tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa.
Người dân mang vòng hoa, khẩu hiệu với những dòng chữ như anh hùng tử, khí hùng bất tử, Trường Sa, Hoàng Sa, Việt Nam, quyết tử đòi Trung Quốc trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cho biết.
Sáng nay đúng 9 giờ lễ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa được khai mạc tại tượng đài Lý Thái Tổ và với sự tham dự của khoảng trên 200 người. Có một số những nhà hoạt động xã hội dân sự bị chặn, còn đa số thì đều đến được, không ai chặn và không có ngăn cản. Người ta tạo điều kiện rất tốt để cho buổi lễ được tổ chức được nghiêm trang và thuận lợi.
Các nghi lễ tri ân diễn ra sôi nổi bất chấp sự phản đối đàn áp của chính quyền và công an. Từ hai ngày trước, tư gia của các nhà đấu tranh nhân quyền trên khắp cả nước đã bị công an canh gác, ngăn chặn. Từ Hà Nội, nhà đấu tranh nhân quyền Nguyễn Hữu Vinh, người cùng tên với anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, cho biết.
Thì mọi việc thì cũng diễn ra bình thường, thế đến khi mà tôi đi ra về thì đến ở dưới đường đấy thì một số người là bị một cái đám. Sau này được công an ở đấy xác nhận đấy là công an, nhưng mặc thường phục rồi là xông vào bắt bớ và cướp giật điện thoại, rồi là bắt đưa một số người lên xe buýt rồi đánh đập một số các thứ và đưa về quận, thì có bị bắt với khoảng chừng hơn chục người về bên công an quận Long Biên. Thì họ bỏ đói chúng tôi như thế đến khoảng chừng 2 giờ thì cho công an phường lên chở chúng tôi về, mà tôi đã yêu cầu là phải lập biên bản về cái việc là đưa chúng tôi về để trái pháp luật và cũng như là còn hành động lỗ mãng và mà hành hạ chúng tôi ở đấy. Họ lơ cái việc đó đi và họ cũng như làm theo cách của họ.
Tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974, nữ nghệ sĩ Kim Chi ghi lại các cảm nhận trong một thư ngỏ.
Chúng ta không biết ơn những người ngã xuống thì còn biết ơn ai. Và khi chúng ta tôn vinh những người đó, có nghĩa là nhắc nhớ con cháu những người nối tiếp phải tiếp tục cái sự nghiệp đó. Cho nên là tôi nghĩ là đã là người Việt Nam thì uống nước phải nhớ nguồn. Do đó xuất phát từ cái tinh thần đó thì chúng tôi làm cái thư ngõ kêu gọi cái tinh thần đó. Tôi, chính tôi là từng đi những cái cuộc như thế ở Hà Nội mà từng bị các dư luận viên đánh phá, sắc sược nhảy vào nói láo, nói bậy, rồi thì dằn những cái khẩu hiệu của chúng tôi, những cái băng rôn tưởng niệm này kia. Trong suy nghĩ của tôi thì một chế độ mà sử dụng những con người không có tấm lòng, cũng không có trình độ thì như tôi rất mừng, vì tôi nghĩ rằng cái sự tồn tại đó nó không được lâu nữa đâu, khi mà sử dụng những con người như thế để bảo vệ một chế độ.
Vừa rồi là các cuộc biểu tình nhân ngày tưởng niệm 43 năm thất thủ Hoàng Sa diễn ra tại khắp nơi ở Việt Nam. Trong phần sau của chương trình, việc cưỡng chiếm trường học của dòng Mến Thánh Giá tại Thủ Thiêm, Sài Gòn. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua, tu viện cổ của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm vẫn bị ép phải di dời để xây dựng khu đô thị mới.
Theo VOA, từ năm 2015, tu viện cổ ở Thủ Thiêm, Sài Gòn đã phải đối mặt với áp lực của nhà cầm quyền địa phương phải di dời để nhường đất cho một phần của khu đô thị mới thuộc quận 2.
Sư Đặng Thị Mỹ Hạnh, thư ký dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết chính quyền địa phương muốn giải phóng mặt bằng một ngôi trường từng thuộc tu viện dòng Mến Thánh Giá cùng với việc di dời cả tu viện, nhưng tu viện không chấp nhận.
Họ cứ làm một xác nhận cấp trên, họ nói là mình muốn được bồi thường cái trường học thì phải cái tính cả cái cơ sở nhà dòng đi thì họ sẽ bồi thường, nhưng mà nhà dòng đâu không bao giờ bằng lòng cái chuyện đó.
Phía chính quyền nói sẽ cấp đất ở nơi mới cũng như bồi thường chi phí di dời và xây dựng. Tuy nhiên, phía tu viện kiên quyết không ra đi, dù giá trị vật chất của khoản bồi thường có là bao nhiêu đi nữa.
Cơ sở này nhà dòng đã thành lập trên 177 năm rồi. Mà đây là cái tên gọi Thủ Thiêm, là hội dòng đến nhà Thủ Thiêm thì phải gắn lại cái miền đất Thủ Thiêm này. Nhà dòng đâu có bao giờ một người bên chuyện mình đi dời một cái cơ sở lớn như vậy. Là chị em nó tu hành nó cái gì an cư lạc nghiệp, mình ở cái một cái vị trí nào quá lâu đi rồi, không có muốn đi đâu hết.
Vừa rồi là lời của sơ Đặng Thị Mỹ Hạnh. Trong phần sau của chương trình, chuyện người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén vẫn chưa hết. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Như quý vị vừa nghe về diễn tiến vụ bồi thường 10 tỷ đồng cho người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén do bị tù oan trong suốt 18 năm, luật sư Phạm Công Úc đại diện cho người bị nạn cho biết, ngoài việc bồi thường, còn phải đưa những người làm sai trái ra tòa.
Dạ thưa luật sư, tại sao lại phải tới 7 lần thương thuyết mới xong mới đưa đến kết quả hai bên đồng ý thưa luật sư ha? Dạ.
Nói chung lần nào thì tòa cũng có một cái câu đây là lần thương lượng cuối cùng. Nó giống như một lời thách thức là mấy anh kiện đi, chúng tôi sẽ xử chúng tôi. Và lần nào thương lượng nào cũng vậy. Và cái việc bồi thường, thương lượng bồi thường cho ông Nén á, có lẽ là một cái tiền lệ chưa từng xảy ra. Tức là mấy vấn đề, mấy trường hợp khác người ta bồi thường, người ta thương lượng nhau một lần, hai lần thôi. Nhưng mà ở đây nó là một cuộc giằng co, mặc cả, tăng lên, giảm xuống. Thỏa thuận nhau ban đầu là 10 tỷ 72 nghìn đồng. Sau đó đột ngột giảm xuống thấp nhất 2 tỷ 6 đồng. Rồi sau đó lại nói thương lượng lần nữa, thương lượng nữa cũng hâm là đây lần thương lượng cuối cùng. Rồi tăng lên thành là 6,8 tỷ đồng. Rồi nói đây là lần cuối cùng. Nhưng mà sau đó cuối cùng á, bây giờ là chốt lại với nhau là con số là 10 tỷ 133 triệu 500 nghìn đồng. Thì tăng lên giảm xuống như vậy, nó làm cho cái người bị thiệt hại người ta mòn mỏi. Tại vì đi khoảng 15 lần, 7 viên bản thương lượng, nhưng mà người ta đi khoảng 15 lần, từ lúc người ta tới làm đơn được tòa án hướng dẫn, rồi phải đi giám định, giờ phải đi thế này nọ, khoảng 15 lần. Mà ông cụ truyện thì ông đã gần trăm tuổi rồi. Mái tóc bạc trắng không có một sợi đen nào, nó bạc trắng như vôi vậy đó. Từ ở dưới Cà Mau đi lên Tân Minh ra Phan Thiết, rồi ở đó là thương lượng xong ra về tại trắng. Mà 15 lần như vậy với 7 cuộc thương lượng như vậy thì những người bảo vệ cho phía ông Nén là không biết rằng là lần nào sẽ không còn có mặt ông cụ truyền nữa, tức là ông cụ truyền sẽ ra đi vào lúc nào. Đồng thời với một người bị tâm thần như Nén thì không biết rằng là chuyện gì nó sẽ xảy ra. Bởi trước đây sau khi mà ra tù, ngày xưa đi xe đạp, bây giờ thấy xe gắn máy đâu có biết tay ga nó phải thắng như thế nào. Đứa cháu chỉ chạy xe tay ga để khỏi phải lệ thuộc vô vợ Nén đi đâu, vợ Nén phải chở hay là cháu chở. Thì Nén nhảy lên học cái là chạy mà không biết cái thắng ở chỗ nào hết. Xém coi như là cũng đứng trước cái sống chết. Giai đoạn đó thì cả xã hội, dư luận xã hội người ta rất là hoang mang. Nếu mà Nén mới chết thì ai bồi thường nữa? Mà bồi thường cho ai đây? Nó sẽ rơi vào bế tắc mà cái tội ác nó vẫn sẽ còn tồn tại. Và cái người lương thiện bị hàm oan là sẽ chết đi và có những cái nghi vấn nữa. Do đó là cái nếu mà thương lượng nó kéo dài thì sinh mạng, cái tuổi thọ của ông chuyện nó như là cái ngọn đèn dầu sắp tắt. Thì không biết là sẽ tắt lúc nào thì chúng tôi cũng rất là lo. Giờ cái thể trạng, cái tinh thần của ông Nén á, biểu hiện nhiều vấn đề phức tạp. Song song đó, ông Nén còn phải dự những buổi lấy cung của cơ quan điều tra viện sát tối cao. Lấy cung trong cái việc mà ông Nén làm cái người đã từ những người nào đã làm những hành vi gì, có bức cung hay không, có nhục hình hay không, có dụ cung hay không, có mớm cung hay không, hay là có những thủ đoạn nào để mà biến một cái người lương thiện nhà Nén trở thành người tội phạm, và biến cả gia đình bên vợ của Nén, người lương thiện, những người lương thiện thành gần 10 người là trở thành tội phạm, trong đó có người bệnh nan y sắp chết, trong đó có người già, trong đó có đứa trẻ chưa đủ 14 tuổi cũng khởi tố luôn. Tức là không có luật lệ nào hết, trong khi luật quy định là trẻ em chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối là từ 14 tuổi trở lên đối với những tội đặc biệt nghiêm trọng, cố ý. Đằng này một đứa trẻ 14 tuổi chưa có tới tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà người ta vẫn khởi tố luôn. Ở đây có một cái vấn đề là vô pháp. Như vậy phải đối diện với những cái cuộc điều tra song song với vấn đề bồi thường. Và các cuộc điều tra này các luật sư chúng tôi cũng được tham dự để dự cung. Tại vì cơ quan điều tra cũng tôn trọng luật sư bảo vệ cho Quỳnh Nén. Thành ra các buổi dự cung đều thông báo chúng tôi để chúng tôi dự. Thì như vậy đó là những cái áp lực đối với Nén. Cuộc sống thì không thoải mái, tiền bạc không có. Cũng được Mạnh Thường Quân đã giúp cho số tiền cất được căn nhà để mà ở chỗ có chỗ che mưa che nắng cho nó khang trang tí rồi chấm hết. Còn ngoài ra những cái chi tiêu sinh hoạt trong gia đình hàng ngày là phải đi vay đi mượn. Nói là như vậy đó là một cái áp lực rất là lớn.
Thưa luật sư, cái đối tượng phải chịu bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén là tòa án tỉnh Bình Thuận phải không thưa luật sư?
Đúng rồi, tòa án tỉnh Bình Thuận là cái cơ quan sẽ phải dùng cái ngân sách tự chủ của mình hoặc là một cái khoản quỹ bồi thường mà được phân bổ về cho bên các cơ quan. Nói chung là gần đây là nó có sử dụng cái nguồn là nguồn ngân sách tự chủ. Tức là bây giờ một năm tòa án tỉnh tôi giao cho anh bằng đó tiền, anh còn dư thì anh được quyền mua sắm hoặc được quyền có thể là làm quỹ khen thưởng. Nhưng mà anh sử dụng vượt quá thiếu thì coi như năm nay tòa án tỉnh Bình Thuận là không có thưởng Tết. Nếu mà cái việc này nó đã diễn ra rồi thì năm nay là không biết là cái tiền thưởng Tết đã cấp phát chưa. Nếu đã cấp phát rồi thì Tết năm sau sẽ không có tiền thưởng Tết. Nhưng mà hiện nay thì các tòa thì chưa có thưởng Tết. Nhưng mà nếu mà cái số tiền bồi thường này nó ảnh hưởng cái kinh phí tự chủ của tòa án tỉnh Bình Thuận thì các cán bộ công chức của tòa án tỉnh Bình Thuận năm nay là không ăn Tết.
Dạ, thưa luật sư, cũng biết rằng luật sư có tham gia trong vụ án, dù rằng số tiền 10 tỷ coi là lớn, và hai nữa là ông Quỳnh Văn Nén và gia đình chịu nhiều áp lực phải nhận số tiền này, thì thưa luật sư, tận đáy tâm hồn của một người đều không muốn những số tiền để có thể bồi đắp cho những đau khổ mà trong 18 năm qua, phải không luật sư ạ?
Nói về cái vật chất á, vật chất không thể mua được những cái khoản tinh thần, những cái khoản gọi là phi vật chất. Nó là tinh thần, nó là tuổi trẻ, nó là cái hạnh phúc gia đình, nó là một cái tương lai của các con, nó là một cái tổ ấm, nó là cả bao nhiêu số phận, thì bao nhiêu tiền để đổi những cái phi vật chất đó. Không có giá trị nào để người ta bán đi cái hạnh phúc của mình. Không có giá trị vật chất nào người ta bán đi cái tương lai của các con của mình. Thành ra bây giờ nếu mà nó quy đổi bao nhiêu tiền là được, là đủ, thì cái điều đó là không ai nói được. Tuy nhiên ở đây là những con số do vấn đề, cũng có thể là do bức bách. Hiện nay ông Nén, ông trong đầu ông vẫn nghĩ là như vậy, không biết ông nghĩ đó là của một người bình thường hay là một người bị tâm thần. Ông Nén ông nghĩ là tiền bồi thường của ông là 20 tới 22 tỷ. Trong đầu ông nghĩ là vậy đó, ông ngồi ông lẩm nhảm là bồi thường riêng cho ông là 20 tới 22 tỷ. Chứ ông không nghĩ con số 10 tỷ đâu. Nhưng mà ông đã ký vào cái biên bản đó rồi, và ông ký vào biên bản đó trong một cái trạng thái vui vẻ, cởi mở. Nhưng mà ông lại nhảy, ông ngồi nói mình ông là phải được là 20 tới 22 tỷ, tức là ông nghĩ còn số tiền nó sẽ lớn hơn nữa. Chứ tới đây là chưa hết. Thì cũng chia sẻ lại bên bạn nghe đài là cái trạng thái tâm lý của ông Nén là thất thường. Mình không thể nào xem cái gì bình thường. Và một vấn đề khác tôi cũng nói nè, ở đây không phải là 18 năm. Ở đây chốt lại cái khoảng thời gian Nén đi tù là khoảng 17 năm 6 tháng 11 ngày. Tuy nhiên trong số 17 năm 6 tháng 11 ngày đó là có 2 năm về hành vi người ta quy kết ổng là hủy hoại tài sản. Nhưng mà hành vi này các luật sư cũng khẳng định là oan. Và chúng tôi đã trợ giúp pháp lý cho ông Nén là kêu oan đối hành vi 2 năm này. Do đó trong quá trình bồi thường này, khi mà chưa có một bản án nào hủy bỏ cái bản án oan kia, thì ông Nén chỉ được bồi thường là 15 năm 6 tháng 11 ngày mà thôi. Còn bản án 2 năm của cái hành vi hủy hoại kia, khi nào sắp tới đây á, nếu mà hủy bỏ được, minh oan được, là lúc đó tòa án sẽ quay lại cái quy trình ban đầu là phải xin lỗi công khai, phải cải chính và phải bồi thường cho ông Nén cái 2 năm tù đó. Thành ra ở đây chúng ta phải hiểu là mặc dù đi tù là 17 năm 6 tháng 11 ngày nhưng chỉ bồi thường là 15 năm 6 tháng 11 ngày mà thôi. Số còn lại là còn gác để đó. Tức là ở ông Nén chúng ta còn hai cái công việc khởi hở chờ ông Nén. Thứ nhất là phải đưa được các quan chức mà đã làm oan ông Nén ra tòa. Ít nhất nếu anh hết thời hiệu để chi cứu trách nhiệm hình sự của anh thì tên tuổi của anh phải nằm trong bản kết luận điều tra và bản cáo trạng và trong bản án. Tức là anh có hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng đã hết thời hiệu chi cứu trách nhiệm hình sự. Chứ không thể nào biến cái tên tuổi của anh nó biến mất khỏi cái cuộc đời của ông Nén trong cái hoạt động tư pháp mà anh đã xâm phạm tới. Ở đây nó sẽ có những người vẫn còn thời hiệu và phải bị khởi tố, phải bị chi tố, phải bị xét xử. Thì lực lượng luật sư của chúng tôi bảo vệ cho một mình ông Nén hoặc là cả gia đình vợ ông Nén là sẽ rất đông để lôi cho bằng được những người nào đó mà có dính líu tới cái những mối hàm oan này, thì chúng tôi sẽ lôi được ra ngoài ánh sáng bằng những phiên tòa công khai. Và vấn đề còn lại là vấn đề nó thuộc về kỹ thuật tố tụng này, chứ những vụ là đã hết thời hiệu chi cứu trách nhiệm hình sự rồi nhưng chúng tôi yêu cầu cơ quan điều tra của viện sát tối cao dù hết thời hiệu các anh phải đưa vào bản kết luận điều tra, phải đưa vào cáo trạng để sau này nằm trong bản án và nó sẽ trở thành một cái dấu ấn lịch sử tư pháp, nó sẽ trở thành giáo trình cho các trường đại học luật ở trong nước để lấy đó làm bài học, chứ không thể nào thoát một cách coi như là chìm luôn cái gia danh tính họ. Như là hiện nay dù ông Nguyễn Anh Trấn thì chỉ có hai người bị khởi tố mà thôi, một là phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của huyện và một là một trưởng phòng của viện sát về điều tra. Như vậy có chỉ có hai người này và ngoài ra có một chủ tọa thì tạm đình chỉ, tức là có ba người. Còn dù ông Nén là chúng ta là người ta không nhắc tới những cái người khác là không khởi tố được do hết thời hiệu hay thế nào, người ta không nhắc tên những người khác, nhưng riêng vụ ông Nén là chúng ta phải đề nghị đưa vào trong bản kết luận điều tra, vào cáo trạng, vào bản án, và nó sẽ trở thành bài học kinh điển cho các trường luật về sau này. và nó sẽ trở thành một cái vết nhơ đối với những người mà tiến hành tố tụng mà cố tình hoặc là vô ý, thờ ơ, vô cảm trước số phận của người khác khi mà mình có thẩm quyền.
Dạ vâng, thưa luật sư, lúc trước có cái từ gọi là án lệ tức là những cái trường hợp bản án được để xem đó là một cái tiền lệ, thưa văn luật sư ạ. Dạ.
Dạ
vâng, cảm ơn luật sư Phạm Công Út rất nhiều, và trước thềm năm mới chúng tôi một lần nữa xin kính chúc luật sư Phạm Công Út và công ty luật Phạm Nghiêm được phát triển mạnh mẽ và được tin yêu của đồng bào tại Việt Nam. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt lời thì tôi cũng xin cảm ơn nhà báo và cảm ơn bạn nghe đài. Chúc kính chúc quý đài SBS các đồng bào Việt kiều ở từ bên nước Úc sẽ có một mùa xuân đầm ấm, vui vẻ, an khang thịnh vượng. Dạ, xin cảm ơn.
Vừa rồi là luật sư Phạm Công Út tại Sài Gòn, và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.